Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 23 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26 tháng 2.
Sáng nay Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc.
Bộ Y tế cập nhật ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em.
WHO đánh giá Omicron tàng hình không mạnh hơn biến thể gốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như của lãnh đạo cấp cao Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022. Đồng thời chuyến thăm cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.
Sáng nay 23 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về biến đổi khí hậu. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước khẳng định sự ủng hộ đối với những ý tưởng về tăng cường hợp tác giữa hai nước để ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chuyển đổi năng lượng từ điện than sang năng lượng tái tạo. Đặc phái viên John Kerry khẳng định, Hoa Kỳ thực tâm muốn giúp Việt Nam xây dựng kế hoạch và đi đầu trong việc chuyển đổi năng lượng nhanh hơn mà không phương hại đến phát triển kinh tế, cũng như hỗ trợ Việt Nam phát triển dựa trên 3 trụ cột là kinh tế, xã hội, môi trường.
Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, mùng 1 tháng 2 năm 1902, mùng 1 tháng 2 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự lễ kỷ niệm. Sự kiện là dịp tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, một người con yêu dấu của Đảng bộ và thủ đô Hà Nội.
Sáng ngày 23 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 sẽ có 192 sự kiện hoạt động sẽ diễn ra trong năm du lịch quốc gia, trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia, 62 sự kiện do tỉnh Quảng Nam tổ chức. Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là lễ khai mạc diễn ra vào cuối tháng 3, lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức vào tháng 12. Các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký văn bản số 764 gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến đối với kế hoạch bán đấu giá xăng RON 92 dự trữ quốc gia tại 12 điểm kho dự trữ. Tài sản bán đấu giá là một lô hàng dự trữ quốc gia bao gồm hơn 101 triệu lít xăng RON 92 đang được bảo quản ở 12 điểm kho dự trữ quốc gia.
Do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm hóa 100%, nên hiệu suất thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng 90-100 xe xuất mỗi ngày. Hiện tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại các khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là 1.966 xe, trong đó gần 80% là xe chở hoa quả tươi.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết trong tháng 2 năm 2022, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã điều hành 60,5 nghìn chuyến, tăng 157% so với tháng 2 2021. Trong số này có 13,2 nghìn chuyến bay quá cảnh, tăng 67,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt hơn 6,1 triệu lượt khách, tăng 57,8% so với tháng 2 2021. Trong số này có 105 nghìn khách quốc tế, tăng 350% so với tháng 2 2021. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu, tăng 56,1% so với tháng 2 2021.
Theo thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, đến nay đã có hơn 95% người lao động ở các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp của tỉnh trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Hiện nay, các doanh nghiệp tại Hậu Giang dự kiến tuyển thêm khoảng 5.000 lao động thuộc các lĩnh vực may mặc, giày da, chế biến thủy sản để phục vụ các đơn hàng trong thời gian tới.
Bộ Y tế vừa cập nhật ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em trong bối cảnh đang có xu hướng gia tăng ca mắc mới ở trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế chia ra 5 mức độ diễn tiến bệnh, gồm không triệu chứng, nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Với mỗi mức độ, Bộ Y tế có hướng dẫn chăm sóc và điều trị phù hợp theo diễn tiến của bệnh.
Ngoài ra, con số thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc nhẹ với biểu hiện viêm hô hấp trên hoặc tiêu hóa chiếm tỷ lệ hơn một nửa là 55%, trung bình 40%, nặng 4%, nguy kịch chiếm tỷ lệ rất nhỏ 0,5%. Trong lần cập nhật này, lần đầu tiên Bộ Y tế cũng đưa thuốc kháng virus Remdesivir vào phác đồ điều trị COVID-19 ở trẻ em với sự chỉ định của bác sĩ.
Bộ Y tế cũng vừa có văn bản hướng dẫn trường học tổ chức bán trú cho học sinh, trong đó các trường bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp, ưu tiên tổ chức ăn ngủ, nghỉ ngay tại lớp học. Học sinh lớp nào ăn ngủ nghỉ riêng theo lớp đó, không chung với các lớp khác. Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Trường phải vệ sinh khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn tại nhà ăn chung của trường.
Số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng nhanh, nhất là sau khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 14 tháng 2 đến nay, số ca trẻ em đã tăng cao hơn gấp 3 lần so với tuần trước đó. Cụ thể, trong tuần qua đã ghi nhận 7.500 ca trong trường học, bao gồm 706 giáo viên và 6.799 học sinh, trong đó cấp mầm non là gần 400 em, cấp tiểu học là gần 2.800 em, còn lại là giáo viên ở các cấp học khác. Số trường học phát sinh ca nhiễm tuần qua cũng tăng với hơn 200 trường.
Hôm nay 23 tháng 2 đã có hơn 300 trường học ở tỉnh Sơn La, chiếm một nửa số đơn vị trường trong toàn tỉnh cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nghỉ chống rét. Trong số này có hơn 150 trường mầm non cho học sinh nghỉ học, 145 trường phổ thông tổ chức dạy và học theo hình thức giao bài, 7 trường phổ thông cho học sinh học trực tuyến.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn cho biết, 4 ngư dân mất tích trên tàu cá bị phá nước, gây chìm khi chạy từ ngư trường Hoàng Sa về bờ cách đảo Lý Sơn rạng sáng nay đã được tàu Cảnh sát biển 4003 tìm thấy. Hiện các ngư dân này đã được đưa lên tàu và chăm sóc y tế.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 22 tháng 2 đánh giá dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn được gọi là Omicron tàng hình, không mạnh hơn phiên bản gốc của Omicron BA.1. Đại diện WHO cho biết đánh giá này thực sự quan trọng vì tại nhiều quốc gia, số ca nhiễm BA.1 và BA.2 đều đã tăng lên đáng kể. Kết luận trên của các chuyên gia WHO được cho là có tác dụng trấn an đối với các nước như Đan Mạch, nơi phiên bản BA.2 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng.
Ngày 22 tháng 2, các nước thành viên EU đã nhất trí mở biên giới cho du khách đến từ ngoài khối và đã tiêm các vaccine phòng COVID-19 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt. Đồng thời, Liên minh châu Âu EU nới lỏng hạn chế đối với những du khách tiêm các vaccine của Ấn Độ và Trung Quốc. Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3.
Tính đến tối qua 22 tháng 2, số ca tử vong trong một ngày do COVID-19 tại Nhật Bản tăng hơn 300 ca. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, số ca tử vong tăng nhanh đột biến. Số ca tử vong tại Nhật Bản có xu hướng tăng nhanh từ đầu tháng 2 đến nay. Trong một tuần nay, số ca tử vong trong một ngày liên tục ghi nhận từ 200 ca trở lên. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, số ca tử vong trong làn sóng COVID-19 thứ 6 này đã khiến gần 4.000 người tử vong, tăng mạnh so với những làn sóng dịch trước.
Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học ABC Science Collaborative tiến hành đối với một trường học ở North Carolina, Mỹ, học sinh chưa tiêm phòng COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 8 lần so với học sinh đã tiêm phòng. Hiệu quả của vaccine trong việc phòng ngừa nhiễm virus SARS-CoV-2 trong nghiên cứu này là 88%. Đây là bằng chứng tiêm phòng là một nhân tố quan trọng đối với việc tiếp tục giảng dạy trực tiếp an toàn.
Một người được tìm thấy đã tử vong trong chiếc ô tô ngập nước và 10 người khác được cho là mất tích vào ngày 23 tháng 2 sau trận mưa lớn gây lũ quét ở miền đông Australia. Mưa lớn gây ngập gần 0,5 mét, tương đương với 1,5 feet, đã đổ xuống một số khu vực của bang Queensland trong 24 giờ qua, khiến nhiều tuyến đường bị đóng cửa và gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khoảng một tuần trở lại đây, thị trường kit test nhanh COVID bắt đầu có hiện tượng khan hàng, tăng giá cục bộ.
Khi các ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trên cả nước thì nhu cầu test nhanh COVID-19 tại nhà của người dân tăng đột biến. Theo đó thì giá thị trường mua bán kit test cũng bị đẩy lên đỉnh khi người dân có tâm lý mua về dự phòng. Không chỉ tăng giá mà mặt hàng này cũng khan hiếm cục bộ. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Dù các quầy thuốc đều báo hết hàng hoặc tăng giá, song trên các trang mạng xã hội, kit test được giao bán rất nhộn nhịp. Giá cũng được chào mỗi nơi một kiểu với số lượng lớn. Chị Nguyễn Hoài An khi đi mua kit test nhanh cho biết, giá mỗi bộ kit test phụ thuộc vào xuất xứ. Song thời điểm này, giá kit test nhanh một số nơi báo tăng theo ngày, người tiêu dùng không khỏi giật mình. Còn chị Bùi Băng Giang cũng cho biết, nhiều nhà thuốc còn thông báo hết hàng khi người tiêu dùng như chị hỏi mua.
Tuần trước mình cũng mua loại test này nhưng mà chỉ có 65.000 thôi, tuần này thì nó đã tăng giá lên 80.000. Nhà mình có con nhỏ thì phải test thường xuyên ấy, mỗi lần bây giờ mỗi lần test thì cả 4 cả 5 người trong gia đình thì đã hết 400.000 rồi.
Loại nước bọt, loại test nước bọt này thì lần trước là mình mua là 70.000 một test. Thế nhưng mà hôm qua mình có gọi điện cho cái bạn mà mình hay lấy thì bạn ấy bảo là hết hàng rồi. Mình có lên mạng tìm thì thấy người ta báo giá là 85.000 một test. Thế là phải đi mấy hiệu thuốc mới mua được, nhưng mà cũng mua với giá là 80.000 một test. Dạo này không những là giá cao mà còn rất là khan hàng.
Không chỉ trên các trang mạng xã hội, tại các nhà thuốc, giá kit test cũng tăng mạnh. Cùng với đó là khan hiếm nguồn cung. Tuy nhiên, theo khảo sát thì giá mỗi bộ test dao động từ 70.000 đến 120.000 đồng tùy loại. Trước mặt trận kit test nhanh, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn thận khi tìm mua kit test xét nghiệm.
Chúng ta nên tham vấn các y bác sĩ, những người có chuyên môn về y học để chúng ta tham vấn nên mua lựa chọn sản phẩm kit test nào. Cái thứ hai đó là chúng ta nên mua những sản phẩm đó ở các cửa hàng, các hệ thống cửa hàng mà uy tín, đảm bảo chất lượng.
Liên quan đến giá kit test, Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường phối hợp, liên thông cung cấp thông tin về giá nhập khẩu trang thiết bị y tế. Trong đó có giá nhập khẩu test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm kháng nguyên chẩn đoán SARS-CoV-2.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.